Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 27 tháng 5 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai nhắc nhở tới cái kỳ là 145, và với cái đầu đề của cái bài thơ là Hồng Chung Tiếng Chuông Chùa. Cái bài thơ ở trong cái bài Đối Tượng Tham Thiền thứ nhất của cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tăng thứ năm. Tôi xin nhắc với Phật tử cũng như là tăng ni trẻ, cái bài thơ này nó có 4 câu thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta mà học kinh, học luật, học luận, nói chung là học giáo lý của đạo Phật mà sâu á, mà sâu sắc á, thì chúng ta có thể triển khai nhân rộng cái ý tứ của bài thơ này, nhắc nhở trên cho cái việc tu hành đó, thì có thể là một lần nói cũng được, hai lần nói cũng được, ba lần nói, tức là triển khai từ 1 tới 2 tới 3 tới 4 lần cũng được. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái tài liệu mà nó gợi ý cho cái người mà tu học đạo Phật nó nhiều vấn đề trong này lắm. Mà nó 4 câu mà nó gợi ý nhiều cái vấn đề, nhiều cái đối tượng để cho chúng ta tham thiền trong cái việc mà học đạo, hành đạo và đạt đạo của con người đệ tử Phật. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục, tôi nhắc nhở tiếp tục, cũng vẫn còn ở trong cái bài thơ Hồng Chung, tức là tiếng chuông chùa. Để tiếp theo cái ý tứ của buổi trước, buổi hôm qua, thì cái câu mà chung thanh nhất kích biến thập phương thì tôi triển khai cái bữa trước đó đã khá rộng rồi. Hôm nay chúng ta có thể nhắc nhở bắt đầu từ cái câu thứ hai, câu thơ là thành phàm thánh âm dương thể nhất chân, bất nhị pháp môn thường tịch chiếu, sắc không không sắc diệu nan lường. Câu thứ nhất là chung thanh nhất kích biến thập phương, bây giờ mình cho nó thông qua đi. Câu thứ hai mình nghiên cứu coi nó phàm thánh âm dương thể nhất chân là sao đây. Đọc qua thì mình thấy nó vậy, nó bình thường quá, phàm thánh âm dương thể nhất chân. Dường như là nhiều người ai cũng có thể làm ra được câu như vậy. Nhưng mà cái người mà có học thiền và có tập tu thiền thì nó nảy sinh ra nhiều cái đối tượng để cho ta thiền. Phàm thánh âm dương. Phàm và thánh là chúng ta thấy nó có hai rồi đó. Âm và dương chúng ta thấy nó có hai rồi đó. Cái đó là cái một cái cặp phạm trù đối đãi để gợi ý về vấn đề có hai. Do vậy mà cái câu thứ ba nó thiếp là bất nhị, phàm thánh âm dương. Rồi có thể chúng ta nói là cực lạc, niết bàn. Đó, phàm thánh là âm dương nè. Tôi gợi ý là có hai rồi đó. Rồi nếu mà mình nhắc thêm nữa là cực lạc, niết bàn. Cực lạc ba bà là hai. Rồi thêm cái nữa là mình đưa ra, nêu ra cái vấn đề đó là vô vi và hữu vi là cũng có hai. Rồi minh và vô minh thành ra hai. Rồi chân và giọng hai. Hữu và vô ta thấy có hai rồi đó. Rồi bản thể là hiện tượng là hai. Thể và dụng cũng có hai. Chân và tục ta thấy có hai rồi đó. Phiền não và niết bàn có hai, còn nhiều lắm. Nếu mà Phật tử cũng như tăng ni mà muốn thấy vấn đề có hai đó, nó có đối đãi đó, thì nghiên cứu học thêm cái bộ kinh Duy Ba Cật. Bộ kinh Duy Ba Cật lật ra cái phẩm gọi là pháp môn bất nhị để mình học cái hai và không hai của đạo Phật, của đạo Phật dạy. Tuyệt đại đa số chúng ta thấy đều là có hai hết. Trong đó nếu mình nói theo ngôn ngữ bình thường đó là thiện và ác là hai, họa và phước là hai, thương và ghét là hai, giàu và nghèo là hai, tốt và xấu là hai. Sinh tử niết bàn là hai, mừng và giận là hai, vân vân và vân vân nhiều lắm, cái nào cũng là hai hết á. Yêu và ghét, tốt và xấu, thiện và ác, cao và thấp, trên và dưới, xa và gần đều là hai hết. Cho nên muốn nghiên cứu cái hai đó thì chuyện đó chỉ cần thiền đến ít phút để đọc thêm cái bộ kinh Duy Ba Cật và cái phẩm phong pháp môn bất dị, rồi cộng thêm cái thiền định của ta riêng nữa, thì chúng ta thấy là ngồi đây mà nói cái vấn đề hai đó thì nói gần như không hết, nó hoài được hoài. Nhưng mà theo câu thơ thì là phàm thánh âm dương để gợi cái ý hai cho mình đó. Nhưng mà rồi người ta nhắc nhở cho mình là tất cả đều là thấy như có hai hết vậy đó. Nhưng mà cái thể của nó là nhất chân. Cái thể của nó là chân như, thể nhất chân. Tức là cái thể của nó là chỉ có một thôi. Cái thể của nó là chân như. Cái câu đó ý tôi muốn nói vậy. Phàm thánh âm dương. Rồi nói thêm như nó nãy giờ đó ha. niết bàn sinh tử, chân và tục, thế và dụng, bản thể và hiện tượng, hữu và vô, chân và vọng, Phật tánh và vô minh tánh, minh và vô minh, vô vi và hữu vi, cực lạc và ta bà, tội và phước, thiện và ác, vân vân và vân vân. Nếu nhìn bên cái mặt phân biệt hiện tượng thì nó có hai hết, không phải là một, không phải là một. Vậy mà đạo Phật dạy rằng là tuy là tất cả đều là, nhìn bên tục đế, bên hiện tượng, người ta thấy không phải là một. Nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn, bằng đạo nhãn, bằng pháp nhãn, thì cái người tu học còn thấy được cái thể của tất cả những cái gọi là hai đó là bất dị. Bất dị là nói vậy thôi, chứ còn nó là nhất chân, nghĩa là nó là thể của nó là chân như duy nhất. Nhưng mà nói chân như duy nhất là nói vậy, là học tới đó rồi nói vậy thôi. Chứ còn mà tu thiền lâu rồi đó, tu thiền mà đạt thấy được chân lý rồi đó, thì nói là đã bất nhị, nó thành nhất chân. Nhất chân là nói chân như duy nhất là cũng phải bỏ luôn nữa mới trúng đạo Phật đó nha. Nhưng mà nói vậy đâu có mấy người chịu nghe. Nghĩa là những cái người tại gia không có thiền giờ thiền định nhiều, cũng như người xuất gia mà không có tu tập thiền định, không có quán chiếu nhiều thì nghe cũng không nổi, nghe không hiểu rồi đâm ra không có thấy thích thú. Rồi mình tưởng đâu đạo Phật đó là tạo tượng ra cho lớn rồi sơn cho đẹp rồi để mà lại mà cúng mà nguyện mà cầu vậy là đạo Phật xong rồi. Kỳ thật là cái đó không phải đạo Phật đâu. Cái đó không phải đạo Phật thiệt. Đạo Phật còn bị pha trộn. Đạo Phật pha trộn cái đó nó lộn với hàng giả, hàng nhái, hàng dởm, bị pha trộn hết rồi đó. Cho nên tôi nhắc với Phật tử cũng như tăng ni trẻ, chúng ta phải chịu khó tu tập, chúng ta chọn lọc, thừa kế cái nguồn giáo lý triển khai của chư tổ từ mấy ngàn năm nay. Nhưng mà tổ là tổ nào, thừa kế những cái ý tưởng nào, chứ không phải cái gì mình cũng thừa kế. Cho nên mình sổ tẹt hết ra, mình không tin ai hết là cũng không phải. Bởi vì theo kinh điển Phật đó là kinh điển có thể năm thành phần, năm hạng người có thể lời nói của họ được gọi là kinh điển. Cho nên dù là cách Phật hơn 2000 năm mà sau đó những vị tổ đức mà người ta phát hiện ra chân lý, người ta tu tập, ta thiền định, người ta phát huệ, tức là người ta có tu giới, là đương nhiên là có tu giới mà chân chánh là có định chân chánh, mà tu định chân chánh là tất nhiên là có tuệ chân chánh, mà có trí tuệ chân chánh là nói ra đúng chân lý. Cho nên những cái vị đó đó là có quyền gọi là những người nói kinh. Kinh sách Phật có dạy có năm hạng người lời nói ra ghi lại được gọi là kinh, y như lời Phật nói. Do vậy cho nên là những vị tổ tương trong quá khứ cũng như hiện tại mà nói phát hiện ra chân lý là những vị đó là lời nói những gì đó được xem trọng như là lời nói của kinh điển Phật. Phải dựa trên cái nguyên tắc là nó phát xuất từ cái gốc là giới định tuệ của người đó, rồi nó dựa trên cái tiêu chuẩn của Đức Phật dạy là văn tư tu. Văn tư mà thấy nó đúng chân lý rồi thì coi như lời của Phật nói, nó đem lại cái lợi ích mà người có, lợi ích giác ngộ cho con người, đem lại cái lợi ích giải thoát cho con người, thì lời nói đó được coi như là lời kinh. Còn ngược lại, dầu là hơn 2500 năm mà nhiều người nói phát biểu nhiều lắm, đặt ra phát triển ra những cái giáo lý, những cái hiểu biết riêng, rồi người ta soạn ra cũng thành sách, thậm chí người ta cũng mạo nhận kinh điển cũng đâu có sao. Mạo nhận cái mà, mạo nhận kinh điển là dễ ợt thôi, cứ viết gì đó viết rồi lén để vô chữ cái kinh này tôi nghe một thời nọ được Phật ở tại vườn kỳ thọ cấp cô độc cùng các đã tỳ kheo bao nhiêu vậy đó. Coi như mình lén mình để vô gì đâu ai biết. Những cái người mà bình thường nó dòm vô thấy có mấy chữ đó gọi là lục chủng thành tựu, cũng gọi là lục trùng chứng tính vậy đó, các vị đọc vậy nói là kinh Phật, chứ kỳ thật ở trong đó không có cái Phật chất, không có cái Phật tánh. Mà cái người có học Phật mà có tu thiệt, người ta ngó vô là biết liền, ngó vô nó không có Phật chất, nó không phát triển được cái Phật tánh cho con người. Thì những lời đó dầu nó dứt bao nhiêu ngàn trang đi nữa là ta đọc xong chút xíu thì dục. Tôi dục nhiều cái quyển sách vậy, đọc thấy không có Phật tánh, không triển khai được Phật tánh, không rời được cái Phật chất, đọc mỏi mắt, chưa kể là mình uống nước còn phải cho bổ, mà uống nước còn có thuốc độc ở trong, uống vô nó phá ruột phá gan, nó cồn cào bao tử thì uống chi. Cho nên quyển sách 500 trang cũng dục, cái đó là có thiệt. Cho nên tôi nhắc cái Phật tử với Tăng Ni cái chỗ đó. Thành ra là cái câu mà phàm thánh âm dương thể nhất chân đó, dựa trên cái chữ phạm thánh ta nhắc mình đó, để nói lên đó là sự đối đãi, tức là một cặp phạm trù đối đãi về mặt đạo học, về âm dương, rồi niết bàn, sinh tử, cực lạc, ta bà, thiện ác, tội phước vân vân. Vậy mà ở đây ta nói rằng thể nhất chân là sao? Dựa vào đâu mà nói vậy? Tôi nhắc cái câu này cho tăng ni trẻ để ý nè. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tước. Do vậy mà Phật tử hành đạo thời là viên hậu đắc thành Phật. Câu đó kinh Pháp Hoa. Âm dương thể nhất chân là vậy đó. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tước. Tất cả pháp, tất cả hiện tượng dạng pháp từ xưa tới nay, tánh tướng của nó thường vắng lặng, thường tịch diệt. Không có pháp nào là gây ra nguyên nhân đau khổ cho pháp nào, không có cái nào làm ô uế cho cái nào, trong đó kể cả cảnh và kể cả cảnh và tâm, hay là vô tình và hữu tình. Vô tình tức là hiện tượng sự vật bên ngoài, khoáng vật, thực vật. Còn hữu tình là động vật, mình động vật cao cấp nhất là con người. Hai cái đó, dầu là động vật, dầu là thực vật, khoáng vật, có khác nhau, nhưng mà không có cái nào là làm nguyên nhân đau khổ cho cái nào. Đó là kinh điển dạy rằng chữ pháp tùng bản lại thường tự tịch chữ tướng là vậy. Cái nào cũng nói là một cái hiện tượng duyên sanh ở trong vũ trụ vậy thôi. Nếu là cái loài động vật con người này mà sống trong hiện tượng nhân pháp mà sinh ra đau khổ đó, thì không phải là hiện tượng nhân pháp làm cho con người đau khổ. Mà mình nhìn hiện tượng nhân pháp mà mình sinh ra đau khổ đó là cái lỗi do mình. Chứ giảng pháp nó không có làm cho con người đau khổ. Ngược lại, giảng pháp nó cũng không có mê mẩn, nó cũng không có lôi kéo mê hoặc gì con người. Bởi vì nó thường tự tịch diệt tướng mà. Nó thường ở trong cái tướng tịch diệt, ở trong cái tánh tịch diệt. Mà người xưa người ta gọi là hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Dù là cái công viên đó, cái vườn hoa đó, 1000 thứ hoa đẹp tuyệt kỹ trên trần gian gom lại đó, nhưng mà tất cả 1000 thứ hoa tuyệt vời đẹp nhất trần gian đó, nó không có ý mê hoặc con người bao giờ. Do vậy thì nó là 1000 thứ hoa đó. Thậm chí là nếu mà ai phát hiện ra là thêm 1 tỷ thứ hoa đi nữa cũng vậy thôi. Nó không bao giờ có ý mê hoặc con người. Chỉ có con người nào mà thấy nó rồi cho là đẹp, rồi cắt hoa, rồi hái hoa, rồi trồng hoa, rồi lưu luyến hoa, rồi giữ gìn hoa, rồi đánh lộn lẫn nhau vì cạnh tranh cái đẹp của hoa. Thế thì cái sự đánh lộn lẫn nhau lỗ đầu chảy máu đó là do con người làm ra, chứ cái hoa không có làm việc đó. Cho nên hoa bất mê nhân, nhân tự mê là vậy đó. Do đó mà chư pháp tùng bản là thường tự tịch diệt tướng là vậy. Cái tướng nó tự tịch diệt, tự vắng lặng. Tự nó không có gây nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên gọi là cái thể chung. Cái thể chung cùng của động vật, thực vật và khoáng vật đều là không có cái nào gây đau khổ cho cái nào. Thể tịch diệt, cái thể chân như. Do vậy mà cho nên là cái mình học mình tu đó mà. Học tu rồi nói tu gì chứ có tu cái gì. Tại mình không biết, mình nói mình tu, mình khoe khoang, rồi mình kiêu căng, rồi mình tự đắc. Ai tới mình phải biểu lại mình chứ không lại là mình giận người đó. Tôi nghe có những vị khoái người ta lại, có những gì thiền sư mà ai không lại là nó không chịu, tất cứ nặng nề, thậm chí là gần như xua đuổi, không nhận là đệ tử của mình nữa, dù là đã nhận rồi. Nhưng mà nếu biết nó có cái vẻ gì đó, hoặc là nó lại trễ, hoặc là nó vì lẽ gì nó không lại mình, là giận đuổi, coi như đuổi, coi như không chấp nhận nữa, hoặc là trách cứ nặng nề rồi phải sám hối này kia. Cái đó là lãnh đạo sai, tu sai. Cho nên coi chừng cảnh giác, cảnh giác thầy mình. Nhiều khi thầy mình dạy mình chứ thầy mình dạy thật lắc, mà mình sợ thầy mình quá, rồi giống như là thầy mình nói gì cũng hay cũng trúng, chứ không phải đâu. Phải cảnh giác. Dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào là Phật giả văn như tư, tư như tu. Dù thầy mình có dạng gì nữa mình cũng phải suy nghĩ, nghe rồi phải suy nghĩ, mà suy nghĩ sâu quá thì gọi đó là phải tu tập thiền định. Lấy cái lời nói của thầy dạy đó mà tu tập thiền định, tư duy quán chiếu thì thật sâu sắc. Có cái lời dạy đó nó có đem lại cái kết quả là giác ngộ giải thoát cho mình hay không. Còn lời dạy đó, dầu là nói lời dạy đó là của thầy mình hay là của ông gì cũng vậy, kể cả là lời dạy đó nói là ở trong kinh nào đó, mà nghe rồi suy nghĩ mà thấy nó không phải là cái chân lý để đưa đến cho con người sự giác ngộ giải thoát thì đều có quyền không tin, mà không có gì tội lỗi hết. Chỗ đó là cái chỗ khó đó của người đệ tử Phật đó. Đệ tử Phật phải dám làm cái việc đó, chứ không là tu sai chết á. Rốt cuộc là ai cũng thầy mình được hết, ai mình cũng nghe hết. Ở đời ta gọi là đa sư hư bệnh. Một bệnh nhân nào đó mà nếu mà thầy mà đi thầy thuốc nhiều quá là chết ngắt. Đây là có mấy người hồi xưa thuộc về thành phần có tiền đó, hồi xưa ta gọi là địa chủ. Đây là những người địa chủ nói với tôi, sinh ra được đứa con cưng quá, quý quá. Vì quá cưng quá quý cho nên là khi mình nói bệnh là sợ, rất là sợ. Cho nên chạy quá nhiều thầy, cho thuốc này uống, thuốc chưa điều hòa, chưa ngấm vào cơ thể thì lại kiếm thứ thuốc khác và thầy khác. Nhiều thầy quá chạy mấy bữa là thằng nhỏ chết ngắt, là tại vì quá nhiều thầy và quá nhiều thuốc. Thuốc này chưa tan, chưa dẫn vào cơ thể thì đã dồn vô thứ thuốc khác. Làm sao thằng nhỏ chịu nổi? Mà chưa biết ông thầy nào là nhận định cái bệnh trúng nữa. Mỗi một ông nhận thức về, nhận định về cái bệnh khác nhau, rồi cho nhiều thứ thuốc khác nhau thì làm sao sống nổi? Cái đó là những vị địa chủ hồi xưa ta kể lên cái tâm sự sai lầm của anh ta. Cái đó mà tôi để ý thì đạo Phật mình đi tu hành cũng vậy. Nếu Phật tử mà không có tìm được minh sư, mà mình chưa có cái khả năng thiền định để mình lựa chọn, mình thừa kế, mình tu tập, thì nó rất dễ nguy hiểm đi vào cái chỗ sai lầm. Cho nên là trên bước đường tu học, cái câu này nên để ý: phàm thánh âm dương thể nhất chân. Tức là chư Pháp Tùng Bán Lai thường tự tịnh diệt tướng, hiện tượng vạn pháp xưa nay tánh của nó, tướng của nó là tự vắng lặng, tự tịch diệt, tự thanh tịnh. Trong đó có con người của mình là động vật cũng là vậy đó. Ấy thế mà cuộc đời này hỏi ra mọi người trên mặt đất này không có người nào không có ưu tư phiền muộn khổ đau nhiều ít. Thế là tại sao? Từ đâu mà có ra sự khổ đau? Thì cái đó đạo Phật chỉ cho mình thấy nó có nguyên nhân rõ ràng. Là cái người đệ tử Phật nhớ rằng là vạn pháp hữu, kể cả là cái bằng hiện tượng vạn pháp, kể cả hữu tình vô tình là cái thể là nhất chân, là thanh tịnh, là vắng lặng, không có tội lỗi gì hết. Mà tội lỗi là do con người làm ra, nó phát xuất từ cái vô minh nghiệp tướng, sinh ra cái năng kiến tướng, rồi từ năng kiến tướng nó sinh ra, nó chấp mắt, sinh ra cảnh giới tướng, tức là tam tế đó. Đó là cái gốc của khổ đau đó. Rồi từ đó mà nó sinh ra trí tướng, tương tục tướng, cái danh tự tướng, rồi chấp thủ tướng, rồi khởi nghiệp tướng, rồi nghiệp hệ khổ tướng, đó là cái thân khổ đau, cái thân ngũ uẩn thất đại để chịu trận sự khổ đau, mà kinh điển gọi nó là cái sát thủ thú, tức là một cái chỉnh thể hình dạng nó như vậy mà người ta gọi nó là con người, để mà gánh chịu sự khổ đau. Mà sự khổ đau nó thật sự là không có khổ đau đâu nha. Khổ đau không có khổ đau, mà tại vì mình chấp cái bản ngã của mình, thành ra mình thấy nó khổ đau. Chứ sự khổ đau không có khổ đau chân thật. Dù là 11 món khổ, mà các vị nào mà có nghe về giáo lý tứ đế là khổ tổng kết lại 11 món. Thật sự cái khổ đó mà tìm cái gốc khổ cũng biết đó là cái nào là khổ nữa. Mình thấy có cái khổ đó là do mình chấp đó, do mình đam mê, mình luyến ái, mình chấp cái bản ngã. Cái luyến ái chấp ngã đó, kinh điển ta gọi là vô minh nghiệp, vô minh nghiệp tướng, sinh ra cái năng kiến. Sinh năng kiến tức là cái chủ thể để chấp mắt, gọi là năng kiến tướng. Cảnh giới tướng tức là cái đối tượng để cho mình chấp mắt. Từ cái chấp mắt đó nó khởi ra nhiều cái thứ tham vọng, nó thành ra cái mặt đất này, nó thành ra là gọi là dục giới. Thành ra cái mặt đất này đó, cái vũ trụ, cái mặt đất mà mình đang ở đó, cái vũ trụ này nó thành ra mình thấy nó là dục giới, gọi là cõi dục. Chứ kỳ thật gọi là cõi dục chứ không hề có cái gì là dục giới hết. Cho nên cái này sâu lắm mà. Cái này là sâu lắm mà, cái này mà không có thiền định là nghe, không biết là nghe nói cái gì. Do vậy mà phải học từ cái vô minh nghiệp tướng sanh ra năng kiến tướng. Năng kiến tướng là chủ thể là nhận thức phân biệt. Chủ thể nhận thức phân biệt, nhận thức cái gì? Nhận thức là cái cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng tức là sự vật hiện tượng ở trong vũ trụ này. Từ đó mà nó phát triển lên thành ra lục thô. Lục thô cuối cùng là cái thân của mình đây, là cái thân chịu khổ này, mình gọi là khổ chứ gì thật cái khổ cũng không có. 11 món khổ đó gọi là khổ chứ kỳ thật là tìm nó là cái gì, là cái khổ ở đâu không có. Do mình chấp thủ đó, do chấp thủ tướng, rồi khởi nghiệp tướng, rồi sanh ra nghiệp hệ khổ tướng là do chấp thủ hết. Do đam mê, do luyến ái, do bảo thủ, do mong muốn, do tìm cầu, do ý định muốn nắm giữ, muốn làm sở hữu của mình, thành sự nghiệp của mình, thành công danh tài sản sự nghiệp của mình. Do đó mà cái cõi đời mình ở đây gọi Phật gọi đó là dục giới của con người. Nó thành ra cái dục giới, chứ còn dục giới không có dục giới là gì hết. Gọi là cõi dục chứ kỳ thật không hề có cõi dục. Vậy mà con người là làm thành ra cái cõi mà Phật dạy đó là cõi dục. Là vì mọi người ở trong một cái thế giới, ở trong cái vũ trụ, ở trong cái không gian thời gian, ở trong cái mặt bằng như vậy, trong thời gian như vậy mà dục vọng đầy nhảy, mà vì dục vọng đầy nhảy mà không thỏa mãn cho nên nó sinh ra khổ. Chứ nếu mà đừng có dục vọng đầy nhảy mà không có thất vọng á thì chẳng có sinh ra khổ đâu, cái khổ không có. Cái khổ có rồi là do dục vọng không thỏa mãn. Trong đó có cái ý muốn sai lầm, chấp thủ sai lầm. Chấp thủ sai lầm đầu tiên là ý muốn ngã và ngã sở. Thì còn mình ở về đây mình gọi là mình ở trên cái cõi vật chất, mình gọi là sắc giới. Ai ở trong dục giới là người đó còn bị khổ. Ai còn ở trong sinh hoạt, ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường của sắc giới đều bị khổ. Là tam giới vô an ấy mà. Vậy thì sắc giới là gì? Sắc giới là cái cõi vật chất, cái cõi đầy nhảy hiện tượng sự vật, trong đó đại để là núi sông thế giới, trời mây non nước, cỏ cây hoa lá, người vật, tức là nói chung là động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật thể, nó bao trùm ở trong một cái không gian và một cái thời gian hiện hữu mà con người đang sinh hoạt trong đó. Thế thì mình ở trong sinh hoạt, ở trong một cái không gian thời gian mà trong đó hiện hữu có mình, mà mình đam mê, mình liếc ái, mình bảo thủ, mình mong cầu, thì gọi là người ở sắc giới. Thế thì sắc giới là nó cũng là thường tự tịch diệt tướng. Tướng của nó cũng vẫn là tự tịch diệt. Vậy mà do mình đam mê nó thành ra cái sắc giới đó, nó thành ra cái dục giới. Chứ kỳ thực dục giới không có. Dục giới có là dựa vào sắc, dựa vào cái cõi vật chất. Vì đam mê cõi vật chất, mong muốn tìm cầu lưu luyến tham ái, bảo thủ mà không toại nguyện. Hoặc là tội nguyện ta cái mức nào đó chứ không bao giờ thỏa mãn. Do vậy mà cõi sắc nó lại diễn biến ra thành là cõi dục. Chứ cõi dục không hề có cõi dục là cõi gì hết. Vậy mà từ cái cõi vật chất, cái cõi sắc, nó diễn biến ra tâm trạng của con người đam mê, lưu luyến, mong cầu, trông đợi, hy vọng, bảo thủ không được, sinh ra một cái nỗi đau khổ, gọi đó là cái khổ về dục giới. Rồi còn cái cõi vật chất, đam mê lưu luyến, mong cầu bảo thủ giữ gìn mà không được, bởi vì cái cõi sắc này là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã mà, cho nên là của cả vật chất này đâu có chắc. Chẳng hạn như động đất cùng thế giới đó, bão lũ cùng thế giới đó, áp thấp nhiệt đới cùng thế giới đó, thành ra sự chết chóc vô thường nó làm cho con người bất bình, bất mãn, bất như ý triền miên, thì ở trong cõi sắc cũng đâu có sướng được gì đâu. Đó, thế là truy nguyên ra thì thật ra là cái cõi sắc là cũng tự nó là cái tướng tịch diệt, không có gì hết. Vậy mà con người dựa vào đó để nó sanh ra khổ. Mà nó truy nguyên cho cùng là cái khổ đó không phải là cái khổ có thật. Còn vô sắc giới là bị cái khổ vô sắc giới là cái đó là cái tệ nhất ở trong ba cái thứ khổ, đáng lẽ ra mình không có, nhưng mà mình lại bị cái khổ của ba cõi đó, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nhưng mà khổ của cõi dục và cõi sắc còn các nghĩa còn có thể giải thích và chê trách nhẹ nhàng hơn. Còn cái khổ mà vô sắc ở đây mới là chuyện hết sức vô lý. Vậy mà dạy không được, Phật dạy cũng không được, người trí nói cũng không được. Khó lắm. Được chứ không bán được, nhưng mà ít có người nghe. Thay vì là chịu trận bởi cái khổ đam mê vật chất, tức là cái khổ về sắc giới, rồi sinh ra cái khổ về dục giới còn có thể cách nghe được. Còn cái khổ mà gửi gắm tâm hồn cho một cái thứ một cái thứ mình gọi là âm, là đấng, là thần, là thánh, mà không bao giờ thấy, không bao giờ gặp, vậy mà mình chịu tôn thờ những cái đấng, những cái âm, những cái thần, những cái thánh. Rồi mình cúng, rồi mình lại, rồi mình khấn, rồi mình van xin, rồi mình cầu nguyện cực khổ vô cùng mà không được cái gì hết trơn rồi. Thế thì cái đó trong đạo Phật gọi là những cái thành phần tà kiến. Tà kiến tức là nó không có cái thấy, nó không chấp, cái thấy sai lầm. Vậy mà nó nảy ra một cái thứ đó để mà khổ đau, để mà hy vọng trong chờ mong đợi mà không bao giờ được cái gì, và có khi ý lại vào những cái đấng đó, cái thần thánh đó, để mong chờ sự giúp đỡ, hy vọng, và cuối cùng không có giúp đỡ được gì hết, nó sinh một thứ khổ đau kỳ quặc. Thế thì cái đó là mình chưa thấy được cái thể nhất chân của pháp giới. Cho nên là từ cái thể nhất chân này nó lại sinh ra cõi dục, là do tâm dục vọng của con người mà có ra cõi dục. Rồi do tâm của con người đam mê hiện tượng vật chất một cách sai lầm. Bởi vì hiện tượng vật chất nó là luôn luôn ở trong cái sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Trong đó có con người là sanh lão bệnh tử, luôn luôn là nó không có tồn tại vĩnh cửu được. Vậy mà mình đam mê lưu luyến, mình bảo thủ mong cầu thì làm sao mình an vui được. Do vậy mình đã có ra sắc giới, rồi còn quyến hoặc quan đường trong chờ mong đợi những cái thứ không bao giờ có, là thành ra tam giới. Mà Phật dạy là tam giới là vô an, vô như quả trạch. Ai mà còn sống ở trong ba cái cách đó, ba cái phạm vi tư tưởng đó, về dục, về sắc, về vô sắc đó, thì coi như là ở trong cái nhà lửa đang cháy ngùn ngụt vậy, sụp đổ tới nơi, và trong đó nhiều thứ nguy hiểm nữa. Cho nên là mình phải học cái câu là phàm tánh âm dương ha, mình phải thấy được cái tánh nhất chân, cái thể chân như chư pháp tùng bản là thường tự tịch diệt tướng của hiện tượng vật pháp. Cái câu thứ ba là bất nhị pháp môn thường tịch chiếu. Cái câu này sâu sắc lắm. Cái câu này mà nếu Phật tử có điều kiện đọc cái kinh Duy Ma Cật của tôi dịch đó, chứ còn các cái kinh khác người ta dịch thì người ta không có trực chỉ, mà người ta dịch dòng do Tam Quốc khó đọc lắm, Cái kinh của tôi dịch mà tôi dịch đó thì dễ đọc lắm, tôi có viết trực chỉ. Nhưng mà thành thật mà nói là viết cái đó là viết mấy chục năm trước à, chứ bây giờ viết là chỉ còn cô đọng hơn nữa. Cái trực chỉ bây giờ là còn cô đọng hơn nữa. Tất nhiên là dân chương là chẳng hay ho rồi. Nói sao cho cái người nghe mà có thể hiểu được. Thì ngày nay là tôi có thể chỉ nói thẳng cho người đọc người nghe có thể dễ hiểu lắm đó. Cho nên là nếu các vị có đọc có thì đọc cái đó cũng được đó. Học cái đó là học về cái pháp môn bất nhị rồi nè. Bất nhị pháp môn. Ở trong cái kinh Di Ma Cật đó có 32 vị đại đệ tử của Phật mà bàn bạc thảo luận về cái cách nhận thức chứng đắc của mình về cái pháp môn bất nhị. Thế thì kinh Di Ma Cật đề cập tới cái cách mà bất nhị không có hai, mà không có hai tức là nhất chân cái gì. Pháp môn bất nhị tức là mình phải làm sao mình thấy cho được cái gì nó có tính cách nhất chân, đừng thấy có hai. Bởi vì có hai là trong cái sự đối đãi mà mình còn thấy có cái sự đối đãi thì là mình chưa thấy được bản thể. Bản thể là nhất chân, thành thánh âm dương thể nhất chân, bản thể là nhất chân. Mà nếu mình còn thấy có hai tức là mình chưa thấy được cái bản thể của sự vật hiện tượng. Vì vậy mà mình cần phải học bất nhị pháp môn thường tịch chiếu, phải luôn luôn là thiền định, phải luôn luôn là tư duy quán chiếu về sự vật hiện tượng này là bất nhị. Cái pháp môn bất nhị phải học. Vậy thì pháp môn bất nhị tu bằng cách nào? Tôi nói thí dụ, đây là cũng thí dụ đơn cử thôi. Cho nếu các vị mà đọc kinh Như Ba Cật thì nó có 32 vị Bồ Tát thanh văn lớn hơn. Mỗi một người nhận thức cái bất nhị pháp môn một cách. Mà còn cái ông mà thứ 31 mà đạt đạo là do nhận thức pháp môn bất nhị để đạt đạo đó là ông Đại Trí Văn Thù. Hỏi giờ chúng tôi là 30 người nói hết về cái pháp môn bất nhị của chúng tôi rồi. Bây giờ Đại Trí Văn Thù là hàng, tụi tôi coi như là hàng sư huynh. Vậy là nhờ sư huynh Đại Trí Văn Thù nói cái pháp môn bất nhị, mình ngộ, mình chứng, mình đắc bằng cách nào? Dựa vào cơ sở nào mà sư huynh tỏ ngộ cái pháp môn bất nhị và chứng cái pháp môn bất nhị và thành tựu được cái pháp môn bất nhị là do sư huynh làm cái cách nào để sư huynh được? Thì Đại Trí Văn Thù mới nói rằng sao tôi á, thì các huynh đệ là trình bày là 10-30 món rồi, thì điều đó để nói lên rằng là mỗi một người nhận thức cái tánh không hai của hiện tượng sự vật, tôi cho là đúng rồi đó. Nhưng mà đều nếu mà còn nói thì là nó còn bị vướng vào cái mà có thể nói, mà cái mà có thể nói có thể bàn là cái đó chưa phải là cái đó đâu. Cũng như là chúng ta ngồi nhau mà uống trà, mà uống trà mà huynh thì nói trà đây là trà ổ long, đây là nói trà cao sơn, đây là nói trà gì trà gì trà gì, mà 30 huynh rồi nói 30 thứ trà, rồi 30 huynh nói cái cách ngon thưởng thức của các huynh á, để nói về trà đó, thì rõ là không sai. Là vì cũng uống trà và cũng nói chuyện trà thì nói ai cũng nói trúng hết á. Nhưng mà cái trúng đó là trúng của người đó uống cái tách trà đó rồi thưởng thức, rồi nghĩ ra cái hương vị đó. Cho nên là chưa hẳn là 30 huynh mà nói trúng được cái hương vị chất liệu của trà. Theo tôi, đại sứ Văn Thường nói, theo tôi á, thì cái pháp môn không hai gọi là bất nhị pháp môn, nếu mà đặt tới cái thực tiễn của nó đó, thì tôi cho rằng là không có nói cái gì trúng hết đó. Còn nói là còn sai. Thí dụ tất cả chúng ta cùng mỗi người cùng bưng một tách trà lên, mà nay nếu uống xong rồi á giờ đừng nói gì hết, thì đó là chúng ta thưởng thức hương vị của một thứ trà, và cái ngon nó thì mọi người mỗi biết đúng là hương vị là cái ngon của trà. Như vậy thì cho nên tôi mới nói với các huynh đệ là mỗi người chúng ta phải uống thôi, mà uống trà rồi là không cần phải nói là không trúng trà đó đâu, nó còn là bởi vì cái hương vị trà nó trong nó có nhiều cái đó, nó có cái hậu ngọt ngọt mà nó có cái hậu béo béo, mà cái hương thơm của nó là sao tả được, rồi uống vô nó đậm đà trong cái cổ họng, cái đó là sao tả được, rồi nó còn lân lân qua cái lỗ mũi, rồi nó còn đưa cái hơi ấm vô trong cái lồng ngực, rồi nó khỏe khoắn lên tới cái thần kinh ở trên đầu, thế thì làm sao mà tả được. Nói cái đó là trà không trúng, mà nói cái đó không nói được thì đâu có hết được cái gì của trà có. Cho nên là theo tôi này, cái pháp môn bất nhị là không nói, không rằng, không đừng gì hết, thì theo tôi là vậy đó. Nói ra là chưa phải là thật trúng đâu, đừng nói thì mới có thể trúng. Đó là cái vị thứ 31 là đại trí Văn Thù nói về pháp môn bất nhị mà ông đạt được là không được nói ra là sai. Rồi 31 vị mới đồng tâm mới thỉnh ông Di Ba Cật, nói chúng tôi đã nói hết cái pháp môn bất nhị rồi, bây giờ chúng tôi xin mời Di Ba Cật, trưởng giả Di Ba Cật, ngài cho biết ý kiến của ngài về cái chỗ mà ngài đạt đến cái pháp môn không hai là ra sao, xin ngài cho biết. Thì lúc bây giờ ông Di Ba Cật á, ông không nói gì hết, vẫn bình thản tự nhiên vậy mà không trả lời, không nói gì hết. Thì chờ một chút, hy vọng rằng là ông chậm rãi để rồi ông phát biểu, nhưng mà cuối cùng rồi chờ chút ông cũng không nói gì hết. Qua tới giây phút thứ ba, mọi người mới hội được cái ý, đồng quan hỷ tán thán, gần như là cái kiểu mình giờ là vỗ tay, và Bồ Tát hồi đó có vỗ tay không mà mình không biết. Chứ giống như mình giờ mình nếu mà hội nghị chỗ đông đảo mà thích quá là vỗ tay, coi như là tất cả đều vỗ tay reo mừng lên, nói rằng tiếp diệu thái, tiếp diệu ngài Di Ba Cật tỏ ngộ được pháp môn bất dị, không có ngôn từ để nói.
Thế thì ông Bồ Tát Đại Trí Giang Thù thì vẫn nói rằng là nói là không trúng, đừng nói là hay, chứ nói là không trúng, không trúng trọn vẹn. Nói thì cũng trúng nhưng mà nó còn có chỗ thiếu sót, trúng mặt này mà còn thiếu sót mặt kia, còn không nói thì mới trúng hết. Đó là Đại Trí Giang Thù. Trong khi đó thì Duy Ma Cật thì lại hoàn toàn không có phê bình gì hết. Đã đi vào cái chỗ pháp môn bất nhị thì không có ngôn từ để nói. Bởi vì nếu mà nói theo là Mã Minh Bồ Tát đã từng chỉ đạo, đã từng dạy bảo cho mọi người rằng là nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiếu tướng, tất cánh bình đẳng, duy thị nhất tâm, cố danh chân như, tất cả các pháp gì nó là chân như thì là nó xa rời cái tướng ngữ ngôn, xa rời văn tự, xa rời ngôn thiết, và ý nghĩ của ai đó cũng không tới trọn vẹn được. Bởi vì ba chục người mà ba chục ý nghĩ thì chẳng lẽ cái bất nhị nó lại là có ba chục cái hay sao? Do vậy cho nên là ba chục cái ý nghĩ của ba chục ông Bồ Tát ai cũng trúng, nhưng mà trúng phần nào đó và có mất đi những cái sơ sót mà mình không nói ra được. Cho nên cái nói ra được đó là vẫn còn thiếu sót, chỉ có cái không nói gì hết. Uống trà không nói gì hết, mỗi người tự uống thì mới thật là thưởng thức được cái hương vị của trà ấy. Chứ uống trà mà nói thì là mất đi cái màu nhiệm, cái trực diệu, cái sảng khoái của hương vị trà rồi. Đó. Do vậy cho nên cái chữ mà bất nhị pháp môn thường tịch chiếu đó, để nhắc nhở với tăng ni, với Phật tử rằng chúng ta phải để ý về cái cách tu tập. Chúng ta phải nhận chân được cái thể nhất chân của hiện tượng vạn pháp. Và chúng ta phải thấy rằng là chúng ta sống ở trong cái trần gian này là trần gian hữu nhị. Trần gian hữu nhị. Mà mình phải tu tập cái pháp môn bất nhị. Trần gian hữu nhị là trần gian thế nào? Tôi nói thí dụ, mình thương người nào đó, người nào đó tân bốc mình thương là nhị rồi, là có nhị rồi. Mình thương và người kia bị thương là có nhị rồi, là có hai rồi. Hoặc là mình thương ông A tân bốc mình thương, mà ông B, ông C, ông Dê, ông Đê, bốn người, người ta không có tân bốc, không tân bốc mình, rồi mình lại không bằng lòng bốn ông. Rồi còn nhiều người nữa trong xã hội, người ta đâu có tân bốc mình được, người ta đâu có biết mình quen mình đâu mình tân bốc, thế là mình ghét luôn hết trơn vậy đó. Do vậy mà nó thành ra hữu nhị, đã nhị. Nói nhị tức là nói lên sự đối đãi chứ không phải nhị là hai đâu nha. Nghĩa là có một sự đối đãi, có một cái đối tượng để mình phân biệt. Thương, mình thương và mình thương người kia là hai rồi đó. Mình thương là A mà còn B, C, D mình không thương, dù là ba người đó mà ba người bị mình không thương mà cũng gọi là có hai rồi đó. Chứ hai đây có nghĩa là có đối lập, có đối tượng là gọi là hai. Cho nên là trong này nó có chẳng hạn như Phật Pháp Tăng là hai. Nếu mà có tu tập mình biết rõ rằng là Phật tức là Pháp, mà Pháp tức là Tăng. Do vậy mà kinh Duy Ma Cật có khi nói ba từ bốn từ mà cũng gọi là hai, là ý nghĩa vậy đó. Cũng như là kinh Kim Cang Bát Nhã mà nói rằng tứ tướng Ngã tướng chân tướng là hai cái đó là có chủ thể, có đối tượng vậy đó. Chỉ cần hai cái đó thôi, chỉ cần ly ngã tướng, ly nhân tướng là xong rồi đó. Trong kinh thì nêu ra tứ tướng, nhưng mà tứ tướng là hai cái tướng xa đó, tức là không gian và thời gian. Cho nên cái đó tôi nhớ đâu nhắc đó để cho tăng ni trẻ để ý đó. Chỉ cần có hai là đủ nguy hiểm rồi, làm cho chướng ngại trên con đường nhận thức chân lý rồi. Mình thấy có cực lạc, thấy có ta bà là hai rồi đó nha. Mình thấy có niết bàn, có sinh tử là hai rồi đó. Đó. Cho nên ở đây cái câu là bất nhị pháp môn thường tịch chiếu. Nó không có gì hết. Nhưng mà mình để ý, mình soi rọi, mình tư duy, mình quán chiếu về vấn đề pháp môn bất nhị. Đạo Phật của mình hiện giờ đó, tôi nói cái chuyện của tôi, do quá trình tu học đạo, hành đạo, chứng đạo, đạt đạo mà tôi nói. Còn tôi biết rằng tôi nói không phải ai cũng dễ nghe. Chứ đạo Phật của chúng ta ngày nay đó, giáo lý đạo Phật trước sau như một, đưa con người tới cái chỗ giác ngộ và giải thoát trước sau như một. Kinh Luật Luận đều là cái chủ đích để đưa con người tới cái chỗ giác ngộ và giải thoát, rất là hay, rõ là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp. Nhưng mà trong cái quá trình là truyền bá chánh pháp, dạy hướng dẫn người tu hành thì có đã có bao nhiêu những vị tổ tuyệt vời siêu sức giảng dạy từ nơi cái sự chứng đắc thực tiễn của mình. Cho nên những vị tổ đó phải nói rằng là mình kính quý những vị tổ đó y như là kính quý Phật, mà cũng không có gì sai lầm và tội lỗi hết. Tuy nhiên là trong một số bậc tiền bối sanh trước chúng ta, mà sanh trước chúng ta rồi chúng ta cũng gọi là tổ, thì cái đó tôi xin nhắc. Tôi nói này là tôi biết nè, người ta có người không bao giờ chịu đâu. Những gì đó mình gọi là tiền bối thì được, mà mình gọi là tổ thì cũng được, theo danh từ thì không đáng kể, nhưng mà đều phải coi chừng. Tổ là có, nói theo ngôn từ của thế gian là tổ xịn, tổ dởm. Tổ dởm nói trật dữ lắm, dạy bậy bạ. Người ta nói mình hổn chứ có khi dạy bị bả dữ lắm. Mà có cái là đa số là người ta nhẹ dạ non lòng, hả, miễn là ai mà sinh trước người ta gọi là tổ à. Nói những người đó đã chết rồi lâu năm, cái người ta gọi tất cả những cái gì của ông đó viết ra để lại, đọc lại cái cuốn sách đó, thấy có cái tên đó từ lâu rồi, cách đây là 300 năm, 500 năm, 1000 năm thì còn quý dữ nữa. Mà kỳ thật là cái ngôn từ, cái lối dạy dỗ đó là tổ dởm chứ không phải là tổ xịn. Cho nên theo tôi thì những ông đó kêu bằng những bậc tiền bối, chứ mình liệt vô vào cái hàng tổ mà để mình thờ đó, để mình kính quý đó, coi chừng trật nhiều lắm, mà sai nhiều lắm. Có như ông tổ ta dạy cái chữ tam giới trật lắc, không trúng gì về tam giới của đạo Phật. Nhưng mà người ta sinh trước, người ta là tiền bối, Mà tiền bối là tức là những cái thành phần, những con người được sanh cái đợt trước, thế hệ trước. Chứ còn mình dựa vào cái tiền bối sanh trước mà mình tôn kính hết là không đúng. Và hãy bực tiền bối nào mà viết ra cái gì mình cũng đều tin hết là không đúng. Không đúng cái tinh thần của Đạo Phật. Phải văn, phải tư, phải tu. Nghe rồi suy nghĩ phải nhận thức. Những cái kinh đó, những cái sách đó, những cái bài đó, nó phải phục vụ cho lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Không phục vụ cho lý tưởng giác ngộ giải thoát, không chỉ chính đường để người ta đi đến cái giác ngộ giải thoát, thì dầu đó là cái ông đó tên gì, sinh đời nào, cách đây bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, đều là coi không được gọi là hàng tổ sư để cho mình theo học, mà mình phải có quyền loại bỏ được những cái đó thì mới đúng cái tinh thần văn tư tu của Đạo Phật. Mà trong cái quá trình học đạo hành đạo cho tới của tôi cho tới năm nay đó, mà mấy mươi năm á, tôi có khả năng nhận thức điều đó rất tốt, khả năng nhận thức điều đó rất tốt. Cho nên là người ta gọi là kinh, tôi gọi là sách Phật, kinh sách Phật. Ngoài cái kinh Luật Luận ra, tôi chỉ cũng còn cái chỗ sai, cũng còn đầy dẫy cái mà gọi là kinh Luật Luận mà đã đưa vào tạng rồi đó, tôi chỉ cũng được nữa. Chứ đừng nói chi mà của những cái người đời nay mà viết tùm lum tà la, rồi gọi là kinh sách Phật đó, là tôi chỉ ra cái một à. Chỉ ra rất dễ dàng. Mà cái điều này mà tăng ni mà học đi, các vị học đi rồi các vị tu thiệt đi, rồi các vị cũng nhận thức ra cái nào mà không trúng đạo Phật, các vị chỉ ra cái một. Phật tử cũng vậy. Phật tử mà có học Phật thiệt, rồi dụng công tu thiệt, thiền có thiền định, có tư duy, có quán chiếu và có tu tập, để mà mình đi trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo, rồi các vị Phật tử thôi chứ đừng nói xuất gia, đều có thể là nghe cái nào là tà kiến biết liền, nghe cái nào chánh kiến biết liền, nghe cái nào đúng kinh điển lời Phật ý kinh biết liền. Còn cái nào mà nghe là không trúng lời Phật ý kinh là các vị nghe là các vị biết liền hết. Cái đó không phải là tôi nói để tự đưa tôi lên, không có. Mà mọi người đều có thể làm việc đó được hết. Kinh điển dạy tịch lắc, gọi là kinh điển, gọi là sách Phật dạy tịch lắc, không phải cái nào cũng nghe được. Cho nên là cái việc học đạo của chúng ta là phải thường quán chiếu, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, về cái vấn đề pháp môn bất nhị. Chứ mình tu là bây giờ là mình hay dữ lắm đó nha. Tôi nói ví dụ như giờ mình thấy ta bà cần lạc là hai là sai rồi. Ta bà là cần lạc không có hai. Cái thể của nó là nhất chân. Thể nó là gì? Là cái vũ trụ này. Cái vũ trụ này là nhất chân, là thường tự tịch diệt tướng. Các pháp ở trong cái vũ trụ này, hiện tượng dạng pháp trong vũ trụ này là cái tánh tướng của nó là thường vắng lặng và thanh tịnh. Cho nên chúng ta ở trong cái vũ trụ này, ở trên cái mặt bằng của cái quả đất, mà quả đất này là một điểm ở trong cái vũ trụ này, thì nó là cũng là thường tự tịch diệt tướng đó. Và nó phải nhìn qua là nó là bất nhị, phải nhìn qua pháp vô bất nhị. Nghĩa là ta bà và cần lạc không có hai. ta bà cực lạc là hai. Tu tập tư duy thấy ta bà và cực lạc. Hễ ai mà bỏ hết tâm tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần khoa trần sa vô minh hoặc, thì người đó biến cái cõi ta bà này ra thành cực lạc. Như vậy thì cực lạc ở ngay ở nơi ta bà. Với cái người mà xa lìa được ta tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc thập triền thập sử, thì cái cõi ta bà gọi là ta bà đó, nó thành ra tịnh độ. Còn người nào mà tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc thập thiền thập sử mà không có giải quyết được chút nào, không có dứt ly, không có bỏ được, không biết cải tạo được chút nào hết, thì người đó không có tìm cảnh cực lạc ở đâu có hết. Ngay trong lúc sống đã không có, và cái lúc mà chết thì gọi là cái hồn để đi vào cực lạc đó lại cũng không bao giờ có. Đó, vấn đề thế pháp môn không hai là vậy đó. Hiện tại mà không cải tạo được phiền não vô minh, không xây dựng được cái nhân, không xây dựng được, không xây dựng được cái nhân là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tánh, chánh định, chánh, và cái nhân trí tuệ thì làm sao mà có cực lạc được. Cho nên phải học, phải tư duy quán chiếu pháp môn bất dị rằng ta bà là cực lạc không hai. Có hai là tại vì phiền não vô minh của mình, tại vì tâm tế lục thô kiến tư hoặc trần sao vô minh hoặc. Loại bỏ hết những cái nhân đau khổ đó thì nó không còn là ta bà nữa. Loại bỏ cái nhân của ta bà hết rồi thì cái quả gọi là ta bà đã không có. Mà không có thì ngay ở đây là cực lạc, chứ cần gì phải đi, phải tới nhà ai chú nguyện mà đi bằng cái hồn. Đi bằng cái hồn là tật rồi, xác và hồn không hai. Nếu là thấy cái xác riêng thì cái hồn riêng đó là có hai rồi đó. Con người mình là cái thân thất đại này đó, là hồn và xác không có hai. Ai tách hồn và xác ra được mà gọi là hai chứ. Cho nên thấy có hồn và có xác, hai cái đó là thấy có hai rồi, là không phải đạo Phật rồi. Rồi chờ cái ngày chết mới nhờ số thầy này, số ni sư kia để tụng kinh hộ niệm để đẩy cái hồn đi. Cái gì thành ra cái hồn ở trong thất đại? Trong ngũ quẩn, quẩn nào thành còn lại để thành ra cái hồn? Còn quẩn nào lại là ngũ quẩn giai không? Trong thất đại, đại nào thành sinh ra cái hồn? Còn đại nào là tan rã, là đâu trả về cho đấy? Học kinh phải hiểu cái chữ trả về đó nha. Thất đại có chỗ trả về hết, học kinh là nghiêm mới hiểu được cái đó. Đại nào cũng có chỗ trả về, cái thấy trả về cho cái gì, cái nghe trả về cho cái gì, địa đại là trả về đâu, thủy đại trả về đâu, địa thủy quả phong không kiến thức bảy đại đều có chỗ trả về. Vậy thì cái gì còn lại để thành ra một cái hồn để đi đây đi đó, xứ này xứ khác? Cái hồn nào ở Tây Phương Cực Lạc, còn cái hồn nào có thể đi vào địa ngục ở Diêm Vương quỷ sứ, còn cái hồn nào giáng lai trên nhà để mà ăn dỗ của thân nhân cúng dỗ? Cho nên là nếu mà thấy mà hồn và xác có hai, ngũ quẩn chết rồi còn cái hồn đi đó là sai đó nha. Thế là ta bà và cực lạc, phải thấy cho được cái tánh không hai. rồi niết bàn và sinh tử phải thấy cho được cái tánh không hai. Bởi vì cái người mà tu học đạo Phật mà thiệt á, đi sâu rồi đã vấn đề sinh tử không nhầm gì hết trơn á. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, sanh chơi vậy. Tồn tại chơi, sống chơi vậy. Còn lúc nào nó già rồi đó thì phải thấy cái già. Lúc nào mình già mình phải biết mình già. Rồi già rồi đương nhiên là phải đi tới chỗ chết, phải chấp nhận như thế chứ đừng có sợ chết. Cho nên tôi nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như tăng đi trẻ cũng vậy đó. Sanh là phải sanh chơi, sống là phải sống chơi. Tất cả những việc làm trong mấy trong lúc còn là cứ làm chơi, ăn chơi, sống chơi, ngủ chơi, giống như là Trần Nhân Tông nói đó. Trần Nhân Tông nói đó, nói gì đó. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hệ khổng tức miên, gia trung hữu bảo hưu tầm bích, đối cảnh vô tâm mạc bấn thiền. Sống tùy duyên, sống tùy duyên đây có nghĩa là sống chơi, làm chơi, ăn chơi, đói ăn chơi, mệt ngủ chơi, cần đi xem qua thì xem qua chơi, cần đi tứ kiển là tứ kiển chơi, cần đi dạo thiền thì với thiền hành thì đi thiền hành chơi, cái mà tùy duyên mà muốn gì cũng được, làm gì cũng được, gì cũng được, chỉ có cái là cái tội ác là cái đó không phải là cái của mình. Cho nên là học đạo chứ ác không mạt tác, miễn là điều ác mình không làm, điều ác của thân, mình biết điều ác đó thuộc về thân, mình không làm điều ác về do thân, mình biết cái điều ác đó là do miệng, mà miệng là tự nó không có ác, cho nên nếu mà nó xúi ra nói những điều ác là không làm, ý cái ác là cái ý không có ác. Mà cái ý mà khởi cái niệm ác là không làm, gọi là chư ác mạt tác. Hiểu được chư ác mạt tác rồi thì cứ việc tất cả đều làm hết, đều chơi hết, mà không sao hết rồi. Ăn chơi ở chơi, làm chơi ngủ chơi, và là muốn đi coi kề qua cảnh thì đi chơi, và muốn đi vườn đi dạo vườn chơi, gì cũng chơi hết mà không có sao, không có tội lỗi gì hết. Miễn mình biết là đó là chữ ác, mình đừng làm là tự nhiên mình có chúng thiện phụng hành rồi đó. Rồi thì tự tình kỹ thì chư Phật giáo thành ra đối cảnh thì vô tâm là mạc vấn thiền, không cần đặt vấn đề tu thiền để ngồi thiền được kiếm vọng gì diệt vọng gì trơn, khỏi cần kiếm. Tất cả tam giới đều là vọng hết rồi, kiếm gì nữa. Chỉ cần biết nó là ác. Mà xa lìa được cái ác thì là tự nó là thiện. Còn tất cả trần gian này rồi có cái nào không vọng đâu. Mà phải tìm vọng để diệt vọng. Vừa vào đâu mà nói vậy? Xin thưa, Phật dạy một câu rất rất gọn ghẽ là nhất thiết tu pháp là vọng hết đó. Nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như dương diệm, như càn thất bà thành, như thứ dương nguyện, như cảnh trung tượng, thì còn có cái nào không vọng đâu mà phải lựa nữa. Chỉ cần có cái thấy nó là không thật rồi thì mình không đam mê, mình không lưu luyến, mình không chấp mắt, mình không mong trông đợi, mình không tìm cầu. Như vậy là mình đối cảnh vô tâm rồi thì cần gì phải thiền định gì nữa. Tu tập thiền là nó đơn giản vậy đó. Thành ra bất nhị pháp môn thường trạch chiếu, Ta thấy rằng ta bà thì cực lạc không có hai. Tam tế lục thô dân dân đầy nhảy thì gọi nó thành ta bà. Mà loại bỏ hết tam tế lục thô kiến tư hoặc trần xa vô minh hoặc thì ngay cõi ta bà này là tịnh độ chứ không có đi đâu hết trơn. Còn nếu bàn cũng vậy, nếu bàn định nghĩa rất là dễ hiểu, niết là không, bàn là tam tế, không có tam tế là có niết bàn, niết là không, bàn là lục thô, không có lục thô là niết bàn, niết là không, bàn là kiến hoặc, không có kiến hoặc là có niết bàn, niết là không, bàn là tư hoặc, không có tư hoặc là có niết bàn. Nếu là không bốn bàn là bốn thứ ma, thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, mà không có bốn cái thứ thiên ma đó là có niết bàn. Cho nên niết bàn sinh tử không có tiệm đâu hết á. Còn sống vậy đây nè mà vẫn có niết bàn được đó. Dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào Phật chứ dựa vào đâu? Dựa vào Phật dạy và bản thân Đức Phật đã có cái đó. Tự thân Đức Phật là khi mà chứng đắc tâm minh lục thông rồi là ngay lúc đó là đã có Bồ Đề và có Niết Bàn rồi. Và trong cái quá trình mà truyền bá làm cái nhiệm vụ cái bằng giác tha đó, khi mà chứng tâm minh lục thông được đó thì đã có giác ngộ rồi, tự giác rồi, thành Phật rồi. Kể từ đó đi làm cái nhiệm vụ giác tha là truyền bá chánh pháp cho mọi người để đem được cái lợi lạc cho nhiều người đó, thì mấy mươi năm đó là đã là sống trong Niết Bàn đó. Thế thì Niết Bàn đâu có phải là ở đâu đâu, càng không phải là đợi chết mới có Niết Bàn. Ai mà nói rằng tu tập rồi đợi cái ngày chết rồi mới chứng nhập Niết Bàn, cái đó là nói cái đó không phải đạo Phật đâu. Nói sai tổ đó, tổ dởm, tổ nó nhắm chừng mà nói chứ không có phải dựa vào giáo lý chân thật của Phật. Không có nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa thì nói không có trúng. Mà nếu mà Phật tử mà nghe cái nào cũng được thì cái đó là không được đâu à. Phải có cái nghe được, phải có cái nghe không được. Nghe không được nghĩa là mình nghe là mình biết sai, là mình không có nghe nữa hoặc mình không chấp nhận cái đó. Chứ không phải ai nói nghe cũng được. Về vấn đề cực lạc với ta bà, vấn đề niết bàn và sinh tử là vậy đó. Do vậy mà kinh điển có cái bài ông tổ nào thì tôi không nhớ tên. Ông đó làm cái bài rất là hay. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, thàm thánh đồng quy cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị văn già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Cái ông tổ đó bài thơ đó hay quá, bài thơ đó hay quá. Tôi nghĩ rằng là tăng ni cũng có nhiều vị đọc cái bài đó rồi, thuộc rồi nữa đó, nhưng mà còn giải nghĩa ra rồi mình có ứng dụng được cỡ nào đó thì cái đó là do mỗi người. Chứ cái bài đó đã tôi nhớ dường như có nhiều tăng ni thuộc cái bài đó. Mà nếu tăng ni thuộc cái bài đó mà hiểu kỹ cái ý nghĩa từng câu á, thì phải nói rằng trên đường tu tập của mình tiến bộ rất là xa. tình bất dĩ pháp môn thường tịch chiếu, nên để ý cái vấn đề bất dĩ này và đọc thêm kinh Duy Ma Cật. Mà cái mà trước mắt là đừng bao giờ cho rằng niết bàn, sanh tử và niết bàn là hai, không có hai đâu. Ngay trong sinh tử này có niết bàn đó, niết bàn trên mặt đất này, trong cái cõi mà mình có sinh có tử là vẫn có niết bàn đó, chứ không phải niết bàn ở xứ nào khác. Ngay nơi cái cõi mà mình ở đó là có gọi là ta bà đấy, là có thể chuyển hóa ra thành cực lạc tịnh độ đó, chứ cũng không cần phải mà đẩy cái hồn đi. Và ngay trong cái xác mình đã có, cái thân mình đã có tâm, và tâm ở trong thân không thể tách rời ra được, cũng đừng thấy nó có hai. Thân tâm không có hai, đố ai lấy ra được. Do vậy mà cái ý nghĩ mà sai lầm mà nó biểu lộ ra cái khẩu ý sai lầm. Ý sai lầm thì biểu lộ ra thân khẩu sai lầm. Ngược lại thân khẩu mà sai lầm là từ nơi ý sai lầm rồi. Ba cái đó tương quan nhau, không có hai. Bất dĩ pháp môn thường tịch chiếu, sắc không không sắc diệu năng lường. Sắc là vật chất, không là hư không. Trong hư không không có vật chất, vậy mà hư không sinh ra vật chất được đó. Cái đó nghe lạ rồi. Trong hư không không có vật chất, vậy mà hư không sinh ra vật chất được. Vậy thì hư không sinh vật chất được, hỏi dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào nếu không có hư không thì không có vật chất. Nếu không có hư không là không có vật chất. Cho nên là vật chất hư không thì là không, trong hư không không có vật chất, vậy mà hư không, trong hư không có vật, là hư không sanh vật chất được. Bởi vì không có hư không là không có vật chất. Thêm một cái thí dụ nữa, trong hư không không có màu xanh, trong ánh sáng mặt trời không có màu xanh, vậy mà người ta có thể nói rằng là ánh sáng mặt trời sinh ra màu xanh và hư không sinh ra cái màu xanh. Nói nghe như là ngang dọc vậy, chứ mà không có ngang dọc đâu anh ạ. Bởi vì mặt trời thì không sinh màu xanh, nhưng mà nếu không có mặt trời là cái diệp lục tố, cái màu xanh không có. Trong cái khoảng hư không không có màu xanh, mà không có hư không thì không có cái gì để sinh ra cái cây xanh để có màu xanh được. Do vậy cho nên tất cả đều là nhân duyên trùng trùng vô tận là vậy đó. Trong lửa sanh ra con người, không sanh ra con người, không có con người. Trong nước không có con người, vậy mà nước sanh ra con người được đó. Vì sao vậy? Vì nếu mà không có nước là con người không có hiện hữu và tồn tại được. Trong lửa không có con người, nhưng mà lửa sanh ra con người. Vì sao mà nói vậy? Là vì nếu mà không có lửa là con người cũng không có hiện hữu và tồn tại được. Vì vậy cho nên nó sanh kiểu nào đó thì không ai thấy. Nhưng mà chính lửa là một phần. Là một phần tác nhân. để sanh ra con người. Nói đầy đủ hơn là đất, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức, trong bảy cái món đó không có món nào có con người hết. Vậy mà không có bảy món đó là không có con người. Do vậy cho nên nói rằng bảy món đó, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức, sanh ra con người, điều đó cũng không có gì là không trúng đâu. Cho nên trúng mà không có gì trúng hết, nói gì cũng không trúng là trúng. Trúng mà không có gì trúng là vậy đó. Như Nguyễn Thiện Sư nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy đó. Nó nói lửa sanh ra người, ai mà nói lửa sanh ra người nói nghe sao được. Vậy mà nói lửa sanh ra người cũng được, thế là nói gì cũng không trúng mà là trúng là vậy đó. Bởi vì không có lửa là con người đâu có hiện hữu và tồn tại được. Không có nước thì con người đâu có hiện hữu và tồn tại được. Không có hư không thì con người đâu có hiện hữu và tồn tại được. Không có đất thì con người đâu có hiện hữu và tồn tại được. Do vậy cho nên trong đất không có con người. Trong nước, trong gió, trong hư không, trong lửa, trong kiến đại, trong thức đại không có con người. Vậy mà không có bảy món đó, không có thất đại đó thì không có con người. Thế thì con người là do bảy cái đại đó sanh ra. Nếu bảy đại nó sanh ra thì tại sao là tìm ở trong quả đại không có con người? Do vậy mà nói gì cũng không bao giờ trúng. Nói gì cũng không trúng là trúng, trúng là không trúng gì hết, không trúng gì hết mà lại trúng. Cho nên là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không. Ồ, ngộ không? Mà không lại là sắc. Bởi vì không có hư không là đâu có vật chất được. Vật chất có là phải có hư không. Nếu không có hư không là không có vật chất. Không là sắc, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Sắc là không mà không là sắc. Cái này đó là phải học cái nhân duyên trung trùng vô tận. Do vậy mà hiện tượng giả pháp là gọi là duyên sanh duyên quyến là vậy đó. Do vậy mà nó không có thật. Tại vì cái mà sanh ra nó không có cái nào là tự nó sanh ra nó. Không có cái nào sanh ra cái nào mà chân thật được hết. Do vậy mà cái có đó là gọi là quyến có. Nó giống như cái bầy ruồi mà nó bay trước mắt của những người mà bị bệnh, bị mắc loạn vậy đó. Cái người bị mắc loạn là dập đâu cũng thấy quả đốt, dập đâu cũng có thấy có bầy ruồi, mà đố ai tìm cái gì sinh ra con ruồi đó có. Vậy mà có như cái người bị mắc loạn, bị mắc hột, bị mắc loạn gì đó ha, cho nó hỏi bác sĩ biết. Ở đây tôi nói đại khái vậy đó. Người bị mắc loạn đó đi đâu cũng có sợi chỉ, thấy có một sợi chỉ, vài sợi chỉ đi dâng trước mắt, mà đi tìm sợi chỉ đó, mối manh sợi chỉ đó không có. Vậy mà có, hỏi cái gì sanh nói không được mà có. Trong con mắt sanh ra ư? Không có. Ở ngoài hư không sanh ư? Không có. Người khác ta nhìn đâu có chỉ, đâu có ruồi. Ta nói cái bài này á, nếu mà thiền định là nó nhiều cái dữ lắm, còn nhiều thứ lắm, nói hoài không có hết. Thì thôi thì hôm nay này nhắc nhở tới đó vậy. Nếu Phật tử mà có thì giờ là suy gẫm, mà suy gẫm tức là thiền định đó, tức là tư duy tu đó. Tăng ni, nhất là tăng ni là nên suy gẫm nhiều hơn, để phát triển ra nhiều cái ở trong kinh điển đã chứa đựng ở trong kinh điển rồi. Còn ở đây là mình đúc kết cái điều kiện rút gọn vậy đó, để nhắc nhở vậy đó. Cho nên là dựa vào cái này tôi gọi là đối tượng tham thiền là vậy đó. Dựa vào bốn câu vậy đó mà triển khai ra, mênh mông mà có thể triển khai hoài. không bao giờ hết. Tôi có thể vừa đây mà tôi triển khai ra hoài và không hết được. Nhưng mà nói đâu phải ai cũng bằng lòng nghe đâu mà nói. Cho nên là nói chơi vậy đó, nói nhắc nhở vậy đó, ai hữu duyên thì nghe rồi suy gẫm là được lợi lạc nhiều lắm trên đường học đạo hành đạo của đạo Phật. Còn đối với đạo khác thì đương nhiên là ta không có tương quan gì để ta nghe, mà ta nghe ta cũng không hiểu. Thì tạm ngừng ở đây đi, tôi coi gì chấm dứt đi, chứ nói hoài cũng vậy à. Cái này giờ tôi nói một tháng nữa cũng được nữa, bao nhiêu chữ đây nè. Bởi vì tôi câu nó vô, kéo nó vô kinh này kinh kia kinh nọ, tôi đem bộ kinh với ma cái ra thì giảng, đem kinh Pháp Hoa ra giảng, đem kinh Niết Bàn, đem kinh đủ thứ kinh, nhiều thứ kinh lắm, kinh nào giảng cũng được, nó cũng ăn vô mấy cái này hết trơn á. Cho nên nói hoài nó không hết, chỉ có cái người là nó có thiền định thì mới biết hết được thôi. Mong rằng là các Phật tử cũng như tăng ni trẻ là văn tự tu. Xin hết, chúc an lạc.